cái còn chiêu minh nên nó không có biết hết thông suốt. À, thành ra là trong này nói đó, nghĩa cái nghĩa ấy sâu thẳm, nghĩa ấy sâu thẳm tức là cái nghĩa mà mình để tự nhiếp của Phật, tự tu tự này kia đó, chẳng phải là cảnh giới của ngài. Thì mình đang trong đây mà nói là ngài trong này là cũng đang trong địa, Bồ Tát ở nhập địa. À, nhưng một giác nhập địa thì dầu cái sơ địa hay là ngay lên thập địa đi nữa, cảnh giới cũng không bao trùm được hết cảnh giới chư Phật. Thành ra thì như mình biết, mình muốn biết là những cái Phật sát khác do tu nhân duyên gì, tu công đức gì mà thành tựu được những cái trang nghiêm gì thì không đủ sức để biết. Hay mà chư Phật á, thì bất cứ Phật nào đều biết hết trơn á. Như vậy sẽ như cái mình cái đó trong nguyên tắc á là trí tuệ Phật là ngang mình nặng với nhau. Nhưng đôi lúc mình coi trong kinh á thì nhiều khi Phật này phải nhờ Phật kia giải thích trong kinh á, để nhiều khi Phật này là phải nhờ Phật tuy nói. Mà thật sự đó là một cái phương tiện thiện xảo thôi, tại vì cái đó là cái bản nguyện của Phật kia. Hồi đó bây giờ là Phật kia làm cái vụ đó nên cho Phật kia trình bày ra để cho người ta sanh lòng tin gì Phật đó, chứ bản không phải là cái Phật Thích Ca Mâu Ni mà không biết cái cõi đó. À, đó với những khi mà hàng Phật rồi là cõi nào này đều biết hết trơn á. Thành ra đức Phật nào mà lúc mà lúc mà ngày ngày trích kinh A Di Đà đây thì mười phương chư Phật á, à, là điều hộ niệm điều khen hết trơn, tức là điều biết cõi đó hết, chứ không phải cõi Phật Di Đà chỉ có mấy cái gì Phật kể tên nó biết, mà tất cả Phật nào cái tâm nghĩ đến một cái cõi nước về phương Tây hôm nay cái gì Phật đó thì tự nhiên thấy được cõi nước không gì đó, thấy được cái trang nghiêm cõi đó, thấy được hết á và nói được hết. À, có gì phải hiểu Phật thì hiểu như vậy đó, thì để cho mình biết là để mình kính trí tuệ Đức Phật không thể nghĩ bàn nổi. À, mà ngay tới thập địa Bồ Tát cũng không thấy được cái trí tuệ của Phật nữa. À, thì hết vô minh là tự nhiên lúc đó là các trí tuệ nó ngang nhau, thì khác nhau là khác nhiều cái bản nguyện và công đức thôi. Tại vì bản nguyện công đức đó là do mình đọc bức độ đó, khác nhau chỗ đó thôi, chứ còn cái trí giác á, trí tuệ thì tương đương nhau hết á, giống nhau. Thì cái mà sự hiểu biết á, cái sự hiểu biết nói chung là cái cảnh giới của người đó. Thì ở đây đó, cái tầm này nói là Phật nói bây giờ ông tự suy nghĩ cái cách đi làm tăng nghiêm sao, ông cứ tự lo đi rồi tu đi. Thì ngài mới nói là đó là cái đấy nó vượt ngoài sâu con mòn nó tới, con có cái cật nguyện con làm cái đó, nhưng mà thật sự như bây giờ con còn nghĩ cách để con làm được, mà tự con làm được mà con kia thì con không thấy được, không biết được. À, cảnh giới của con kính xin Như Lai ứng chánh biến tri diễn động vô lượng diệu sát của chư Phật. Thì theo cái nghĩa của ngài Pháp Tạng ở đây thì ngài nói rằng là ngài phải thấy nhân của Đức Phật tu, rồi cái cõi thành tựu của Đức Phật á, thì ngài mới có thể mà tìm được pháp. Thì đó là cái cách ngài nghĩ, tức là bây giờ ra cái này đó, người nhờ Đức Phật là diễn trọng vô lượng diệu sát của chư Phật. Cái diệu sát này sát là quốc độ, là sát độ, đó là làm sao mà diễn được, nghĩa là tất cả những một số những quốc độ của chư Phật để cho anh thấy ở chỗ đó cái hạn có ao báo, hay ở đó có chim mà nó hót ra tiếng thuyết pháp gì gì cho ngài thấy được những quốc độ đó. Rồi thầy mới ngày mới lại mới tập hợp những cái hay cái tốt của quốc độ đó rồi ngày mới là tu những cái công đức để tạo thành cái quốc độ đó. Thì là đây là cái lối suy nghĩ của ngài Pháp Tạng, để mà ngài tìm những cái điều kiện để mà ngài mà làm cái đấy. Thực sự ra cái cõi lạc là cõi mà ngài lấy những cõi tốt đẹp của 210 ức Phật độ này gom lại là cõi của mình. Thành ra bây giờ ngài nói mình, nếu mà không thấy được những trang nghiêm đó thì ngài không có tưởng tượng được cái cảnh giới này, không thấy được gì. Ví dụ như ở cảnh giới mà ở cõi người này thấy đẹp nhất là như vậy là tối đa rồi, không thể nào mà vượt qua cõi chư thiên nó thấy cái đẹp khác. Thành ra nhiều khi có thể sai lầm là nhiều khi mình cho cái đó là nó tuyệt hảo rồi, nhưng mà ở cõi khác nó không phải như vậy. Ngay ở đây mình cái hạn như đi máy bay mình thấy là ngon lành rồi, ở bên kia là không nháy mắt thôi, đi 10 sân tốc độ nó chuyện nó khác, theo nó lại lạc lớn. Thành ra như vậy đó, cái đó là thành ra luôn luôn là những phương các Bồ Tát là luôn luôn là nương tựa Phật là như vậy đó. Thành ra diễn động vô lượng diệu sát của chư Phật cho ngài thấy. Thì thực sự ra phải nói rằng là cái này là tại giảng theo cái quan niệm thế gian gì đó. Tại quan niệm thế gian mình là cảnh giới của thế gian, mình phải mắt thấy tai nghe, thành ra phải diễn đạt này cho nó hợp thế gian. Chứ Bồ Tát tu nhân khi cái nhân đầy đủ á, thì thực sự ra là tâm lượng của mình á, mình có nguyện cái gì đó, nguyện cái gì thì tự nhiên à, hành động mình làm thì cái bản nguyện nó từ từ nó viên mãn tới cùng cực của nó, chứ không cần phải thấy cảnh giới. Sao? Tại vì thấy cảnh giới đó là lệ thuộc cấp rồi, mà tại vì phải nói ra thế gian để cho mình dễ hiểu. Chứ ngài muốn tạo thành Phật sát độ chúng sanh, ngài chứ có nguyện gì thôi, ngài tu thì ba công đức ngài sẽ quy tụ về đó. lúc đó cái Phật sát nó thành, cái tâm này nghĩ sao lúc đó Phật sát nó biến vậy, mà lúc gần thành Phật tự nhiên là ngài thấy được cái chư Phật khác có, lúc này nghĩ tưởng là khỏi nước ngài vậy, tự nhiên nguyên thế giới nó kết thành theo ý ngài. Tại bao nhiêu công đức đó, nó nhiều rồi lực hồi hướng vậy đó. Nha, hồi xưa mà chỉ nghĩ chắc là phải đi phi cơ, phi trực thăng gì đó, phải không? Lúc đó thành Phật là tự nhiên là thấy chư Phật khác, lúc đó tâm giống như tâm chư Phật rồi, thành biết hết trơn là những cái năng lượng hết rồi. Hay thì lúc đó mình nghĩ là phải đi bằng thần biến, phải không? Nghĩ vậy đó thì quốc độ khi mình kết lại đó, lúc đó là kết lại nó kết theo thần biến. Vì sao nó tự nhiên không có cần phải thấy gì hết. Đây để mình nói một cái là thực sự ra ở đây tùy theo pháp giới, tùy theo căn cơ, tùy theo chúng sanh. À, thì Phật thuyết tại ở đây là nói theo cái căn cơ của chúng sanh ở cõi mình là phải mắt thấy tai nghe cái này kia thành ra mới nói tới cái này, mới tới cái này mới cần phải hiện cho mình thấy, thành ra mới có cái chuyện là nhờ Phật diễn vô lượng diệu sắc của chư Phật. Chứ không lẽ bây giờ mình không thấy không biết rằng đời này mình phát tâm được mà tu không được sao? Nhờ phát tâm tu được rồi, tự nhiên tu được cái tâm nó mở ra, tự nhiên thấy biết cái thời đó là không cần ai diễn tả rồi chứ đúng nghĩa gì đó. Nó thì cái này mình nói là tại vì Phật phương tiện đó. Ở đây đó thì nếu con nghe những pháp như vậy tư duy tu tập thì con nguyện á, thề đây là con thề rằng là sẽ viên mãn cái sở nguyện của ngài trong việc này nè, nghĩa là tạo thành quốc độ. À, thành ra cái đây là nó nói về cái lộ trình. Thường thường cái lộ trình mình tu á luôn luôn là phải qua văn tư tu. Văn tư tu cái bình thường á, nếu mà không nghe người ta biết á thì không có khởi được cái gì hết trơn á, phải khởi được cái nghe. Thành ra phải nghe những pháp như vậy. Nghe xong rồi muốn cho cái nghe nó thâm nhập vô là phải tư duy. Thành ra nói là tư duy rồi đó, mà thấy mà hiểu nghĩa cũng như là không còn nghi nữa thì cái tu nó không có xói sách nữa, thầy tu tập rồi đó, thầy sẽ viên mãn thân nguyện. Thành ra bất cứ cái pháp nào, mặc dù nó là tiệm tu nhưng bất cứ pháp nào cũng phải đi qua giai đoạn này,
dân tư tu.
Có người thì trí huệ cao thì họ chỉ văn một cái rồi à, rồi họ trong cái văn họ có cái tư duy đầy đủ luôn. À, chứ không phải là họ không có tư duy, đương nhiên văn trong đầu óc họ vừa văn không đã tư duy nữa rồi, thành nó về bảo tư duy mình thấy mình lướt qua, họ nhảy qua đoạn tu tập họ thành tựu luôn. Thì có những còn người đậm chậm là phải đi chậm gì đó. Thành ra cái văn tư tu này nó không có thời gian nhất định. Có nhiều người chẳng hạn như là vừa nghe xong là họ thấy họ tu liền, mà tu liền mọi ngày thành tựu liền. Thì tức là cái gì họ viên mãn tất cả những cái công đức của họ, bao nhiêu đời trí kiếp của họ nó thành. Thành ra họ thành tựu. Cái đó là thường thường ta đọc nhiều hơn. Cái lúc có tụng á, thì mình không có nhiều cái mình không có tư duy được. Rồi nhiều khi mình phải đi theo chúng. Nhiều khi mình phải hòa chúng đủ điều kiện hết trơn. Thì lúc đó tụng kinh là một hình thức tu tập khác. Nhiều khi mình tu tập định tâm. Tức là mình đọc cái chữ nào mình nhớ cái chữ đó. Đọc chữ nào cái tâm mình luôn luôn là mở ra từ chữ thôi. Cũng đến lúc đó mình đọc cái khác. À, hay là mình tập quán chiếu. Tập quán chiếu là chư Phật ở trên chứng minh mình nằm trong cái hào quang chư Phật, đại khái gì đó. Mình cứ mình nghe tùy theo mình vẫn đọc nhưng mình tưởng cái khác. Thành ra lúc mà tụng kinh á, mà tư duy thì nó khó lắm. Nó khó lắm, tại vì nếu mình tư duy á, tụng kinh tư duy thì mình hòa chúng không được. Hòa chúng không được. Thành ra tụng kinh á, anh về nếu mình tư duy được hòa chúng được thì càng tốt. Còn nếu mà hòa chúng không được á thì mình theo cách nào cũng được hết á. Miễn là cách đó mình phải làm cho mình có sự an lạc, có sự hòa nghỉ trong cái việc tụng kinh. Thì mỗi người tự tìm một cách. Nhưng mình vô đạo tràng luôn, mình nghĩ là mình nằm trong đạo tràng của chư Phật. Khi mình tụng kinh đó, mình nói là kinh có quay lực. Mình ai mình nương cái lực, cái nhân duyên tụng kinh này, thế mình gieo duyên với kinh, gieo duyên chư Phật, ngày chư Phật gia bị, mình cứ nghĩ như vậy, cái tâm mình cứ nghĩ chư Phật gia bị cho mình cứ đọc, mình không nhớ cái kinh cũng không sao. Khi mà tự nhiên cái gì nhân quả, bản thể kinh của nó là nó có cái duyên của nó, nó có cái lực của nó. Tự nhiên trong cái đạo tràng nó đương nhiên mà có cái hay, làm sao nó vô đạo tràng là mình nghĩ trong nằm trong đạo tràng của chư Phật. Tụng cái kinh đó là đạo tràng của Diêu Như Kinh A Di Đà, là đạo tràng của Đức Vô Lượng Thọ. Cái lực là do cái tâm, tụng mà cái tâm nó không có trụ được á, bắt nó trụ vào cái gì nó không có trụ được á thì nó yếu. Nó chỉ có cái năng lực của khẩu, của năng lực của đạo thành tác thân thôi. Thành như cái tâm là nó tạo nghiệp, nhớ cái tâm mình nó tạo nghiệp. Còn mấy cái kia thì nghiệp rất là nhẹ, rồi cái tâm mình nó nghiệp nó nặng lắm. Thành ra mình gieo nhân tâm bẩm, gieo bằng tâm. Thành ra mình vô đạo tràng thì mình rất là kính trọng đạo tràng, phải tha thiết trong đạo tràng, vì mình nghĩ đạo tràng là Phật thật sự, Phật chứng minh thật sự, chứ không mình tụng kinh gì nghĩ là còn lãnh đảnh, mình muốn tụng đại học nguyên lý thì mình nên đọc phải có lối đọc sách, đọc và suy ngẫm từ câu cũng không phải đọc hết, đọc vài ba câu thứ hai đoạn này mình đọc suy ngẫm sau đó mình ngừng cũng được. Còn đạo tràng là phải theo hết, theo tụng kinh hết, thành năm đầu tàng là riêng do là phải ví dụ như mình tụng A Di Đà, tụng Đức Phật tại đang ngủ đó, sau khi mình đọc đốt ngang cúng dường thì nguyện đạo tràng này không phải Đức Phật già ngủ không đâu, mà xung quanh đó là thánh chúng đang ngồi xung quanh, thánh chúng Cực Lạc đang ngồi xung quanh mình, là một trong những thánh chúng đang ngồi đó. Mình phải tưởng ra được cái đó thì tâm mình tụng rất là hoan hỷ, tại mình cùng với thánh chúng đang ngồi tụng kinh, tụng kinh cũng như là gieo duyên với pháp, gieo duyên với pháp bảo thôi, nhưng mà gieo duyên trong đạo tràng thì có những cái cách. Cái hạn như bên Tiền Tông á, thì nó tụng mà nó tụng nó không nghĩ gì hết, thì nó đọc cái hạn nó đọc cái hạn giờ nghĩa ấy sâu thẳm chẳng phải, thì nó lấy cái đọc cái nghĩa, nó biết chữ nghĩa, đọc cái chữ ấy, cái đọc cái nội biết chữ đó thôi. Cái là tập cái tâm trụ vô, cho lúc đó mình có cái tâm khác là mình nhìn vô, cái tâm này có phải là đọc nghĩa đang biết chữ nghĩa không, hay là đọc nghĩa mà nó nhảy qua chữ khác rồi, không phải. Phải có cái tâm này, cái tâm giữ mình muốn làm cái gì, là cái luôn luôn có cái tâm nó ra ban đầu, cần cái tâm đó, cần đó, cái tâm nó tập đi lên mình muốn làm việc gì đó là nó không có chạy ra khỏi cái đó. À, thành cứ đọc cứ nhớ vậy, hay là bây giờ mà vô tổng mình đọc, nhưng mình muốn gọi với chúng thì lúc đó mình đọc, nhưng mà mình những cái tâm của mình đây, chúng đây là mình nghĩ trong đạo tràng đó, là những cái chúng trong đạo tràng là những chúng trong thánh pháp hội của A Di Đà, Vô Lượng Thọ, vân vân, thì chúng đang tụng á, thì mình là những người đó, mình cùng với nhau tán tụng Đức Phật, thành ra mình cái người mà chủ lễ tụng thì mình tụng mình nương theo ngày tụng, nhưng mà cách tán tụng người kia không tán tụng hết thôi, tán tụng thì mình tán tiếp cả cái vậy đó. Thì mình nghĩ thầy lúc đó cái tâm mình vẫn chú ý trong cái sự hòa hợp, chứ không có chú ý trong cái chữ nữa. Thành lúc thật sự ra mình phải có một cái tâm nằm trong mình, luyện được cái tâm đó. Cái tâm nào có gì luyện không được đó, trơn á, thấy không? Tôi luyện đủ kiểu hết rồi, lúc tôi luyện cái này tôi luyện hồi thời gian tôi chán, tôi luyện một cái tâm khác, tôi luyện đủ thứ loại tâm trong hết rồi. Thì ít nhất là mình phải luyện cái tâm mà lợi dụng cái cơ hội đó mình luyện tâm. Càng như mình luyện theo lối Bồ Đề Tâm là mình luyện ra bây giờ mình nói tán tụng Đức Phật, mình đụng kinh cái này, nó nhiều thầy phản đối trong cái lối này, nó là đọc kinh mà không hiểu nghĩa, đọc chi này kia, rồi ông quên rằng là bản thể kinh nó có cái lực riêng của nó, cũng không cần phải hiểu nghĩa, với mình có lực của mấy ông bà già tàu đâu có ai hiểu nghĩa gì đâu, đồng đội tiếng tàu không ai hiểu, mà linh vô cùng, thấy Phật thấy phiết là tùm lum rồi, đâu có ai biết gì đâu. Mình nói như hàng như tụng chú đi, chú là bằng cách không có nghĩa, là biết bao nhiêu người tụng chú thấy Phật thấy rồi, thầy nói bản thể của nó là nó linh sẵn rồi. Thì có một cái là cái tâm mình, nó có một cái là mình chạy vô đó không được, cứ vậy chạy ra vô hoài, thành như mình cứ vô đó, nhưng mà mình cứ duyên như một cái tâm nào đó để mình giữ cái bài kinh, nó nằm cái tâm đó, việc bài kinh nó nằm trong cái tâm đó. Cái hay như mình tâm mình nghĩ là cái tâm mình đang là tán tụng cái kinh này của Phật, nhờ chư Phật gia bị, mình nghĩ gì đây thì chư Phật đang ở đây gia bị, mình cứ ngồi mình cứ để ý khi mình đọc cái đây mình tưởng tượng chư Phật phóng quang tới miệng miệng nhận đọc, nhưng mà cái lúc đó cái đọc vậy thôi, thực sự ra là không có nhớ nghĩa nhớ giới gì mẹ chứ không được, cái đó là mình không có Bồ Đề Tâm. Không phải tập Bồ Đề Tâm, đó là những cái chúng đang điều gieo duyên với Phật pháp đó, là pháp đang gia bị cho người đó. Mình là cái người trong cái đạo tràng nó cũng như là cùng nhau tu, cùng nhau tin, người này hỗ trợ người kia, mình phải luôn luôn nghĩ như vậy đó. Chứ là vô trong đạo tràng mình nghĩ là những cái này không có nằm trong đạo tràng, chứ là mình tách người ta ra rồi. Trương tắc là mình lỗi, thì là vô đạo tràng mình nghĩ điều là những người thánh chúng là gì, họ tập cái nhiệm vụ mình là phụng sự đó, thành ra mình là tiếp trợ này kia. Còn nếu lúc đó ngại quá thì lúc đó mình cảm thấy bực bội thì mình tập theo cái lối là mình nhiếp vô từ chữ hay là nhiếp vô từ câu thì sao, hay là đọc cũng hiểu cũng được, và tự sao mình đặt lập cái chương trình đọc cái hiểu thì luôn luôn đặt có cái tâm là khi mình đọc câu này mình có cái tâm coi mình có hiểu hay không, thì muốn gì muốn tập cái cách nào tập rồi mình rà hết mấy nhiêu cách đó thì cách nào hợp nhất, lúc đó mình lấy một cách ra mình tập. Nhiều cách lắm, nhưng mà nhiều thầy thì phản đối cái lối này, phải không? Nhiều thầy cái phản đối là tụng kinh phải hiểu. Dạ, cái tụng kinh phải hiểu này đó là hoàn toàn theo quan niệm của bên Nguyên Thủy. Lấy tự lực làm chánh, phải không? À, còn mình đeo Đại Thừa đó, cái kinh Đại Thừa nó bản thể nó đã là không hiểu nổi rồi. Thành ra vấn đề là con Đại Thừa là lấy lòng tin, lấy sự sùng mộ kinh điển, lấy sự gieo duyên, với pháp bất khả từng người là cái cơ sở. Thành ra không khi do đó cái tâm mình chỉ cần gieo duyên với nó thôi. Thì khi mà giao duyên được gia trì từ từ, tự nhiên sau này mình đọc rồi mình hiểu à. Đọc thì mình hiểu. Thành ra cái vấn đề tụng kinh mình vô tụng kinh là vấn đề hiểu, nhưng mà đọc mà hiểu ngay được tụng kinh là khó.
Khó lắm
là tại vì giờ nếu mà đọc nhiều khi mà hiểu, nếu mình giữ gì đang giữ chuông mỏ, mình đọc mà chú để hiểu, chuông mỏ phải lạc thôi. Thành ra lúc đó đó mình lại đụng thêm cái lối Bồ Đề Tâm, cái lấy sự hòa hợp, lấy làm sao cho đạo tràng nó lên, cái sự mà tán thán cái vinh quang của Đức Phật nó càng ngày càng tiết mạnh lên. Cái tâm sùng mộ, lấy cái sùng mộ đi vào, đánh cái cẩn trọng sùng mộ, tưởng tượng cái sự tán thán, sự tán động của mình. Lúc đó thì mình đi một cái khác, cái đó là tập cho Bồ Đề Tâm, rồi tâm lấy chúng làm cơ sở. Nó nhiều cách đi vào lắm, nếu gì tứ mò ra, tôi cũng mò tùm lum mà. Tôi bị trở ngại, tôi mò hết cái này qua cái kia tầm thời gian vậy đó. À, thành ra thầy sẽ viên mãn sở nguyện. Thì nhớ con đường mình đi là văn và tư và tu. Còn vấn đề tụng kinh đó, nếu quý vị tụng theo cái lối hiểu nghĩa cũng được. À, nhưng mà thường thường giữ chữ mở là tụng cái lối này không được đâu. Sao rồi giữ lối hiểu nghĩa là đâu còn nhớ chủ lễ đọc gì sao mà tụng. Thành ra lúc đó mình phải bỏ cái lối này đi. Tại vì mình cứ nghĩ là phải hiểu nghĩa nói là ít. Thành ra mình cứ kẹt cái đó hoài, mình làm không được cái kia. Tôi nghĩ là làm cho cái này để mình làm cho cái đại chúng được quan hỷ, đại chúng được vui. Thì lúc đó là mình làm một cái phân biệt khác. Thì lúc đó mình sẽ làm theo hình thức khác. Mình không chấp nhận hiểu nữa thì mình sẽ làm. Mình trong lúc mình lắng nghe, tâm mình nó lắng nghe rồi mình ở quán chư Phật, mình tụng bằng cái sự xúc cảm. Rồi quý vị làm sao mà quán đó được có chư Phật đó. Cái tâm mình nó dính chư Phật, mình biết là cái pháp này không phải là kia. Pháp này đang tán chư Phật, đang đọc mà tán tụng chư Phật, đang đọc với chư Phật. Thì lúc đó cái tâm gì sẽ đọc khác. Thế đây quý vị cho luận thêm. Cái ông mà những tối này nhiều cái âm luận tôi cũng không đồng ý lắm, nhưng mà quý vị coi cho biết thêm gì thôi. Rồi giờ qua tới 204. Chính kinh. Thế gian tự tại dương Phật, biết ông ta cao minh, chí nguyện sâu rộng, liền vì ông ta tuyên tiếp công đức nghiêm tịnh, tướng trạng viên mãn rộng lớn của 210 ức. Một ức danh từ hồi xưa nó khác nhau hết trơn á. Nhưng mà thường thường người ta biết một ức là 100.000. Trên đường ta ưa dùng á, một ức là 100.000 ha. Nhưng mà có chỗ á là một ức 1 triệu, hay có chỗ một ức là 10 triệu, đại khái như vậy đó. Thì mình cứ lấy cái danh từ 100.000 đi, từ 100.000 là mấy thầy thường chấp nhận của các cõi nước Phật, ứng theo tâm nguyện ông ta biểu hiện cho thấy, lúc nói pháp ấy trải qua 1.000 ức năm. Thì trong này á thì Hòa Niệm Tổ ổng căn cứ ông nói là cao minh thì nói về đắc nhã, nói về trí tuệ. Cao nói về vấn đề thù tuyệt, thù thắng của những pháp môn. Thì ông Hòa Niệm Tổ có luận với cao minh chỗ này nè. À, thì giờ ông nói là cao minh tức là nói đầy đủ hết á, đầy đủ vừa cái trí tuệ và đủ những cái công hạnh tu tập. À, thành ra ông nói là cao là nói những cái pháp môn như trì giới, thiền định, nhẫn nhục vân vân á, hơn hẳn tất cả những người khác, nó gọi là thắng á. À, nghĩa siêu thắng. Còn cái minh là luôn luôn là nó nói về cái ánh sáng này là do cái năng lực của trí tuệ phát sanh. À, thì đương nhiên mình nói con đường mà Phật đạo luôn luôn là phải có nguyện, dầu đi cái pháp tiểu thừa cũng vậy, cũng phải có cái nguyện. Cái pháp mà cái nguyện nó nhỏ mà thành nó pháp nó nhỏ thôi. Cái hạn như mình đi vào con đường của tiểu thừa đây thì cái nguyện đó là cái nguyện là muốn một đời trong một đời để mình thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. À, đây là cái nguyện. À, còn cái đi dạy thừa là nguyện độ tất cả chúng sanh đều thành Phật. Cái nguyện đó thì nó rộng hơn.